Tiên tử xin tự trọng. Chương 896, Ma Diễm Kinh Thế. Góc truyện audio.com. Bì Nguyện Ma Bản hiển nhiên phán đoán sai rồi. Hắn cho rằng nếu như Minh Hà thức tỉnh kiếp trước, nhất định sẽ có một kỳ khôi phục. Ngược lại cũng không thể trách hắn phán đoán sai lầm. Thế nhân đều phán đoán như vậy đấy. Tựa như Mạnh Khinh Ảnh lúc này. Nàng đã xem như so với người khác càng trực tiếp rồi. Cũng chỉ là khôi phục càn nguyên viên mãn chi năng. Vô tướng khảm này không phải nói vượt qua liền vượt qua đấy. Bình thường mà nói, cho dù Minh Hà thức tỉnh, thực lực tối đa cũng chỉ là càn nguyên hậu kỳ. Hơn nữa đã hoàn toàn khôi phục Minh Hà ý, lúc này thôn phệ liền rất hợp tính toán rồi. Ai có thể đoán được? Hậu thủ bố trí của Minh Hà trước khi binh giải rõ ràng là như vậy. Không sai biệt lắm tương tự với đem bổn nguyên toàn bộ lưu ở trong ám diện của quả kiến mộc này. Lúc bản thể tìm được nó, liền lập tức hấp thu khôi phục, thành tựu Minh Hà tân sinh, tương đương Bì Nguyện tự tay đưa lên chìa khóa sống lại cho Minh Hà. Mà đồ chơi này đối với người khác hầu như vô dụng. Bởi vì bên trong không phải ẩn chứa lực lượng, mà là ý chí bổn nguyên. Người ngoài dám can đảm hấp thu một chút liền sẽ mất đi bản ngã. Ngay cả Minh Hà lúc này, cũng coi là mất đi bản ngã rồi. Loại trùng kích này, so với trùng kích trực tiếp đi bên trong Minh Hà nặng hơn gấp trăm lần. Nàng không thể thủ được. Nàng đã là Minh Hà. Ngay cả thực lực đều là tối đa chỉ là chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng đã vô tướng. Chỉ là luân bàn, cũng dám vọng luận ma tâm. Theo tiếng quát lạnh này, toàn bộ thế giới đều nổi lên biến cố. Hải yêu hoan hô thét dài. Minh hải ma ý ngập trời. Lúc U Minh chi chủ hàng lâm thế gian, vậy thế gian chính là U Minh. Hiện tại thực lực chưa trọn vẹn. Nếu như trọn vẹn, toàn bộ thiên hạ đều muốn lâm vào hắc ám. Hôm nay ít nhất đã ảnh hưởng thiên thời của Bắc Minh. Bắc Minh, vốn nói là ánh mặt trời chiếu không đến. Nhưng cũng không phải hắc ám thuần túy. Vẫn có quang đấy. Nhưng giờ khắc này triệt để biến mất. Như là một tia sáng mặt trời duy nhất đã bị hắc ám triệt để thôn phệ. Cảm giác như thiên cầu ăn mặt trời. Mà trong nhân thế, tất cả huyết lệ. Ma tính, U Minh ý có liên quan, toàn bộ đồng cảm, liệt cốc yêu thành, toàn thể yêu quái ngửa mặt lên trời thét dài, đều là hai mắt đỏ thẫm, trình trình một trường toàn bộ vỗ trở về, toàn bộ câm miệng cho bổn vương, yêu mạch chúng ta, vấn chính là tổ thánh chi ý, truy chính là khai thiên chi năng, mà không phải xa vào huyết lệ, tự đọa U Minh. Minh chủ sống lại coi là gì? Cho dù xuất hiện ở trước mặt bổn vương cũng xé nó. Đám yêu quái ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ở chỗ sâu trong hoang mạc. Tả Kình Thiên bế quan trị thương che ngực, trong mắt đã đều là huyết sắc. Cỗ huyết lệ đồng cảm này, giống như tiếng vọng ở chỗ sâu trong địa ngục thẳng đến linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Trung tâm biển trời. Thao, chó ngồi ở trên ngọn cây, ngẩng đầu nhìn lên trời. U Minh khôi phục, không phải, vị giới chưa khôi phục. Ý thức tỉnh, đây là vật dẫn gì? Ồ, vì sao ta sẽ cảm thấy Tần Dịch đang chửi thề? Còn có các ngươi, quỷ gào cái gì? Có tin bổn vương nuốt các ngươi hay không? Yêu quái trên biển, tam đại vương quá hung. Chúng cũng muốn ôm đầu. Lại không biết chó đại vương của chúng đã ôm đầu trước. Trốn ở dưới một cái lá cây bất động. Đừng ép ta. Lão tử không muốn đi ra ngoài nuốt người. Tranh thủ thời gian ép xuống cho ta. Tần Dịch ngươi được hay không được a? Dưới đáy U Minh. Ngọc Chân Nhân cũng đang trị thương mở mắt. Đi, nhìn xem vị trí Minh Hà. Có phải xảy ra tình huống hay không? Không bao lâu, có thuộc hạ hồi báo. Tông chủ, Minh Hà nổi sóng, huyết hải cuồn cuộn, dường như đang sống lại rồi. Tự mình sống lại, Ngọc Chân Nhân thấp giọng tự nói. Sợ là chuyển thế đã thức tỉnh a, nếu thật sự có năng lực của nàng. Tế luyện U Minh, cho dù không cần vong xuyên chi địa đều có thể thành. Nàng phất tay chính là vong xuyên. Quay đầu ngưng mắt nhìn chính là huyết hải. Thuộc hạ trong lòng run sợ. Cái này, nếu có nàng, nói không chừng trận tế luyện này căn bản không cần huyết tế gì. Cũng sẽ không có tai họa dương gian sụp đổ. Không biết người này chịu hợp tác hay không? Lập tức liên hệ Khinh Ảnh. Để cho nàng tìm. Ách, Ngọc Chân Nhân dừng một chút. Thần sắc cổ quái. Được rồi, vẫn là chính các ngươi đi tìm. Nói U Hoàng năm xưa bái kiến minh chủ. Có việc thương lượng, vẫn là đừng để cho Khinh Ảnh biết. Nếu không Khinh Ảnh sợ là sẽ trước tiên cùng nàng xé. Hai người này xé nói không chừng ta toàn thịnh kỳ đều chấn không được. Thuộc hạ, yêu tộc cùng ma đạo cảm thụ tương đối rõ ràng. Mà tu sĩ chính đạo ma tinh áp chế tương đối sâu. Thậm chí là tận lực xóa đi đấy. Đối với phương diện này đồng cảm cũng liền cảm thụ không rõ ràng. Cơ bản đều chẳng qua là cảm thấy có chút cảm giác tim đập nhanh. Trong lòng cũng có chút cảm giác phiền muộn táo bạo nổi lên. Lại rất nhanh áp chế xuống. Cũng không cảm nhận được là U Minh chi biến. Chẳng qua là thiên cơ tối tăm có cảm giác. Hy Nguyệt Hạc Điệu Chi Lưu Đình cấp tu sĩ vẫn sẽ có dấu hiệu bất an. Riêng phần mình đều tính toán một chút. Thu được kết quả đều là ma đầu hiện thế. Nhưng rất kỳ quái. Không có điểm giữ. Không có điểm giữ. Hy Nguyệt quả thật không thể tin được kết quả tính toán của mình. Trong lòng bất an, ma đầu hiện thế. Hai loại đặc thù này cộng lại. Cuối cùng nói cho lão nương không có điểm giữ. Chuyện gì xảy ra a? Hiện tại thiên cơ tính toán như thế nào càng ngày càng không chuẩn rồi. Sau khi từ Côn Luân trở về tu hành rõ ràng tăng lên. Đều đột phá hậu kỳ. Tính toán đồ vật ngược lại càng tính càng mơ hồ rồi. Quả thật gặp quỷ rồi. Hy Nguyệt không tin tà mà lấy ra càn khôn la bàn. Lại tính một lần. Khảm thượng, ly hạ, sơn thủy mông, tham chân chi quái. Quẻ này đối với sự nghiệp. Tức thì cần tìm tòi sâu xa. Gạt mây mới có thể thấy mặt trời. Nếu đối với nhân duyên. Tức thì hai bên cần câu thông trao đổi thích đáng. Bài trừ chướng ngại, mới có thể viên mãn. Hy Nguyệt cắn nát đầu ngón tay. Huyết quang chỉ dẫn, nhằm cầu phương vị càng chuẩn xác. Huyết sắc rơi xuống vị trí quy muội. Đại cát, con em ngươi a, mới vừa rồi còn nói không có điểm giữ. Thấy máu ngược lại còn đại cát. Hy Nguyệt thiếu chút nữa đem la bàn ném đi. Không tính nữa, kỹ năng rác rưởi. Dù sao tính như thế nào đều là không có điểm giữ. Đại cát, còn quản làm gì? Bất kể bên ngoài chấn động như thế nào. Lúc này trong dương cốc, sương mù đen do ma chủ biến thành vừa mới tràn ngập quanh người Minh Hà. Muốn vây quanh, lại phát hiện như thế nào cũng vây không được. Minh Hà chi ý kia, tĩnh mịch, rộng lớn, xa xôi, rồi rào khôn cùng. Sâu không thấy đáy, giống như xà quán thông tam giới. Khung kết nối thiên địa, ngân hà chảy tại cửu thiên. U Minh thấm nhuần thập địa, không thể hướng, không thể truy, không có tận cùng đáng nói. Thái thanh ý, ma chủ linh hồn chấn động mãnh liệt. Sương mù đen giống như giật điện thu hồi. Muốn bỏ chạy, Minh Hà vươn bàn tay như ngọc trắng. Trong sương mù đen phát ra một tiếng hét thảm, trở thành một đoàn sương mù bạc nhược hơn rất nhiều, chui thẳng vào chân trời, không biết đi nơi nào. Minh Hà yên tĩnh mà nhìn một đoàn sương mù đen trong tay, mặt không biểu lộ, mà chủ ý đồ thôn phệ nàng không thành, ngược lại bị nàng rút lấy một tia bổn nguyên. Thật ra giờ phút này Minh Hà còn không có khôi phục lực lượng. Nhất thời công kích cũng khó khăn. Nếu không sẽ không để cho đối phương rời đi. Nàng đây là pháp tắc. Người chết muốn qua sông. Đương nhiên phải lưu lại chút gì đó. Hoặc là rút đi huyết nhục. Rút đi ký ức. Rút đi linh quang. Hoặc là lưu lại sinh mạng chi nguyên. Dù sao chính là phải trả giá. Phí qua sông là quy tắc thiên đạo. Tám thi bổn nguyên để ma chủ có thể tồn tại đều bị rút đi một nửa. Linh hồn dơ bẩn. Minh Hà nhẹ nhàng bóp một cái. Sương mù đen tan hết. Đều hóa hư vô. Phanh. Tần Dịch một bổng nện ra một đám u nhật tộc nhân chặn đường. Như gió lốc quét đến trước mặt nàng. Minh Hà. Không sao chứ. Minh Hà chậm rãi quay đầu. Đôi mắt tĩnh mịch đối mặt con mắt của Tần Dịch. Tần Dịch trong lòng lộp bộp. Nguy rồi. Đây không phải ánh mắt của Minh Hà. Ánh mắt của nàng mặc dù xa xôi bình thản. Nhưng rất thanh tịnh. Nhìn ra được là một vị tu hành giả chính đạo. Hơn nữa loại tính chất này sau khi nhìn thấy Tần Dịch hắn thường thường liền sụp đổ không còn. Sẽ có một loại tâm tình vui dạo rực chất chứa trong đó. Nàng cho là mình che giấu rất tốt. Nhưng rơi vào trong mắt Tần Dịch lại căn bản giấu không được. Nhưng Minh Hà trước mắt, đôi mắt sâu kín, thâm thúy mà rộng lớn, tựa như u minh bao la, tĩnh mịch tối tăm, không có một tia rung động, phảng phất không biết Tần Dịch hắn. Tần Dịch tâm đều nguội lạnh một nửa, thử thăm dò hỏi, ngươi, mình, ngươi, đối phương chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn là thanh đạm. Ngươi là tới tìm ta báo ân sao? Người qua sông 9 vạn năm trước. Ách, Tần Dịch choáng váng. Đây là cái gì cùng cái gì? Minh Hà hỏi. Ngươi muốn vật gì? Tần Dịch lớn tiếng nói. Ta cái gì cũng không muốn. Ngươi lui về. Đem Minh Hà của ta trả lại cho ta. Chấm. Minh Hà không nói chuyện. Đôi mắt lặng yên nhìn hắn. Phảng phất nhìn hết mấy vạn năm xa xôi. Cách chương.